Ma bằng sự thích ca mâu ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì ở chùa Linh Sơn tại Úc Châu, cùng quý chư ni, cùng tất cả quý Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi là tiếp tục chia sẻ cùng quý Phật tử về những điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta để nhằm giảm bớt những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời và tiến đến con đường hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy cách đây 2,000+ năm về trước. Thì trước khi đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử một điều. Thường thường á, chẳng hạn như quý Phật tử đến chùa hoặc đến những tự viện, quý Phật tử thấy có những bạn mình á, họ bố thí, phải không? Họ bố thí hoặc họ cúng dường, họ nói quý Phật tử như thế này: cô phát tâm Bồ Đề đi. Thường thường nghe vậy đúng vậy không? Thường thường nói cô phát tâm Bồ Đề đi. Thì như vậy phát Bồ Đề tâm là gì? Quý Phật tử biết không? Đó, bên đây trả bài á. Phát Bồ Đề tâm là gì? Phát Bồ Đề tâm có phải là mình bố thí hoặc là mình cúng dường hay là những điều kiện gì khác nữa? Thường thường chúng ta nghĩ phát Bồ Đề tâm là có nghĩa là chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta bố thí hoặc là chúng ta làm các việc thiện pháp. Nhưng mà cái đó nó chỉ đúng nửa phần thôi. Mà phát Bồ Đề tâm ở đây có nghĩa là quý Phật tử thấy á, những nỗi khổ của chúng sinh, mà những cái nỗi khổ này á, không phải bằng thân, mà những nỗi khổ của chúng sinh này á, bệnh, tức là tâm bệnh. Mà tâm bệnh á, nếu mà chúng ta còn là phàm phu, còn là những chúng sinh như họ thì chúng ta cứu họ không được. Mà muốn cứu cái tâm bệnh của chúng sinh á, chúng ta phải có cái năng lực lớn. Muốn có những năng lực này á, thì chúng ta phải tu tập. Chúng ta phát Bồ Đề tâm là tu để thành Phật, chúng ta độ họ. Đó là cái điều phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm trong cuộc sống giữa đời thường này? Bởi vì trong cuộc sống giữa đời thường này á, thứ nhất là quý Phật tử thấy á, là quý Phật tử qua đây nè, quý Phật tử thấy á, cái những cái ngũ dục, phải không? Những cái ngũ dục rất là nhiều. Ở đây quý Phật tử thấy ngũ dục nhiều hay ít? Rất là nhiều. Sở dĩ mà tôi đi dạo các tự viện, tôi đi dạo các chùa, tôi đi dạo các thiền viện luôn, tuy rằng có những nơi nói á, chùa này á, tu học rất là đông, chùa kia nói tu học cũng rất là đông, nhưng mà đến á, thì giỏi lắm 50 hoặc 100, nhiều lắm là 200, nhiều lắm là 1000 hết, đúng gì không? Bởi vì ngũ dục rất là nhiều mà. Chẳng hạn như thứ hai mình làm việc đến thứ sáu, còn có ngày thứ bảy chủ nhật để chúng ta đi nghỉ mát, chẳng hạn như đi trên bờ biển, bờ hồ. Nói thiệt luôn, tôi đi qua tôi thấy rất là rõ. Tôi đây là người xuất gia mà đi dạo bờ hồ mát mát tôi cũng thích, không chi Phật tử, phải không? Thành ra chúng ta phải bỏ ra ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, phải không? Đó, cho nên chúng ta gặp cái cảnh ngũ dục này rất là nhiều. Còn những nơi á, chẳng hạn như chúng ta mà tổ chức một khóa tu ít lắm là 3000 người hoặc 4000 người, có nơi 6-7000 người. Bởi vì sao? Chỗ nơi nào mà ít ngũ dục, nơi nào mà sự thống khổ về thân hoặc về tâm á, thì nó chuyên về con đường hành pháp. Chẳng hạn như chúng tôi qua Miến Điện á, chúng tôi thấy á, là từ lớn đến nhỏ họ đều tu hết. Chẳng hạn như ngày Tết có 10 ngày, từ mùng 1 đến mùng 10 đó, thì gia đình, cha, mẹ, con, cháu đều dắt dìu trong vào trong thiền viện tu hết. Còn canh đêm thì đặc biệt không có người ở ngoài đường hỏi làm sao. Thì họ nói là Phật tử họ vào chùa hoặc là vào các tự viện họ tu hết. Đặc biệt điểm thứ hai nữa, bên Miến Điện này không bao giờ thấy một cái quán rượu nào hết. Đó, quý Phật tử thấy những điều đó. Cho nên rất dễ phát Bồ Đề tâm. Còn chúng ta sống một cái đất nước nó vật chất hơi nhiều, thì làm thế nào để mà chúng ta phát khởi bồ đề tâm, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa nội tâm từ mà cái việc xấu để mà hướng đến cái việc thiện pháp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một đề tài là làm thế nào để phát khởi bồ đề tâm, nó làm thế nào đó. Thì hồi hôm tôi có nói, tôi có chia sẻ với Phật tử ở bên chùa Phật Đà đó, thì sau khi chúng tôi giảng một tiếng xong rồi đó, thì quý Phật tử còn nửa tiếng hoặc là một tiếng, quý Phật tử nếu mà ai mà không có tiện đứng lên thưa hỏi thì ghi trên giấy, phải không? Còn nếu mà ai mà dạng dĩ thì đứng lên để mà chia sẻ cùng chúng tôi về cái phần thanh vấn đó. Ở đây á, chúng ta biết rằng á, làm thế nào để cho chúng ta phát bồ đề tâm á, thì trong cái con đường dẫn đến sự giác ngộ giải thoát á, là chúng ta từ đi từ mê đến giác. Mà muốn á, được phát khởi bồ đề tâm á, thì quý Phật tử phải luôn luôn quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu có nghĩa là chúng ta được một cái phúc duyên, một cái may mắn, là chúng ta làm cái gì? Được làm thân người. Có cái gì đầy đủ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ. Một cái duyên may thứ hai nữa là chúng ta biết được giáo lý, biết được con đường chánh pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Quán chiếu sâu sắc như thế rồi á, thì lúc này tâm bồ đề của chúng ta phát khởi. Và tâm bồ đề phát khởi này á, được tăng trưởng mãi mãi từ cái kiếp này đến cái kiếp sau á, thì chúng ta phải phát khởi một cái tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề đây chính là cho và nhận. Cho là cho cái gì? Có nghĩa là quý Phật tử phát bồ đề tâm cho cái niềm hạnh phúc của chúng sinh, tức là mình đem những cái hạnh phúc á, mình tác ý đến cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, đều được an ổn. Và mình nhận cái sự đau khổ của chúng sinh, đó là tâm bồ đề của quý Phật tử phát khởi, phải không? Và chúng ta tư duy thật là sâu sắc, là chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên, là chúng ta được làm cái thân người. Bởi vì á, trong những cái nỗi khổ của chúng sinh á, Phật dạy á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi những chúng sinh sanh nơi biên địa, rồi những người mà nhiễm sâu tà kiến, không gặp được thiện tri thức khai thị, thì họ không bao giờ phát khởi tâm bồ đề được đó. Do đó vua Trần Thái Tông dạy, trong lục đạo chỉ có người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc là vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó thứ nhất đó. Mình chúng ta phải tư duy. Tư duy là chúng ta được cái may mắn, là được cái phúc duyên chúng ta làm người. Trong kinh Bảo Tích Đức Phật dạy như thế này: một ngày một đêm mà quý Phật tử tu tập ở cõi Ta Bà này, thì bằng một năm á, ở cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, bằng một năm luôn. Mà một ngày một đêm ở cõi Phật A Di Đà, bằng một kiếp ở cõi Ta Bà này. Quý Phật tử ai mà giỏi toán số tính thử dùm, bằng một kiếp của con người chẳng hạn như 100 năm, ví dụ như thế, thì quý Phật tử tính sao? Tính cái con số ra để thử là mình thấy được cái may mắn là chỉ có một ngày một đêm chúng ta tu học thôi, không cần nhiều. Chẳng hạn như có một lúc nào đó, hoặc là nửa tháng, hoặc là một tháng, quý Phật tử coi có cái ngôi chùa nào hay cái tự viện nào đó thọ bé quan trai đó, mình đến mình ghi tên, mình thọ tám giới, phải không? Hoặc là sáng thứ bảy đến, rồi sáng chủ nhật xả ra, thì chỉ còn một ngày đó thôi, thì bằng các cõi mười phương chư Phật là một năm. Rất là rõ điều đó. Tại sao tôn giả A Nan hỏi Đức Thế Tôn, thì Thế Tôn nói đó, là cái cõi này là cõi xấu ác, cõi này là rất là khó kham nhẫn, cõi này là cõi ngũ dục, nhưng rất là khó tu, rất là khó chuyển hóa, phải không? Cho nên ai mà chịu khó tu ở cái cõi này rồi đó thì thành tựu đạo nghiệp rất là mau. Các chư Phật Bồ Tát mà muốn thành tựu mà cái thắng duyên tu cho nhanh á thì các ngài đều thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này hết. Những vị Phật mà, những vị Bồ Tát mà gọi là nhất sanh bổ xứ á, là không có đi vào cái cõi nào hết mà đều thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này đó. Cho nên quán chiếu sự nhân duyên như thế thì chúng ta biết được rằng chúng ta được cái túc duyên may mắn là chúng ta được làm người. Còn mà vào cái chỗ địa ngục rồi đó, khổ quá sao tu, ngạ quỷ thì đói khát tu cũng được. Còn Atula thì suốt ngày tranh đấu không á thì tu cũng được. Cho nên ngài nói đây là cái khó thứ nhất. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong Thiền Môn Cảnh Tỉnh Chuyện có ghi có một vị thánh tăng Tây Quốc ở núi Kế Tân. Ngài kể lại á là có một lần ngài là vị thánh tăng rồi đó, ngài có thể nhập định từ 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà ngài phát cái bồ đề tâm là luôn luôn xuống nấu cơm cho đại chúng ăn. Tức là ngài tuy rằng ngài là một cái viện chủ, một cái tu viện lớn, nhưng mà ngài phát tâm xuống thường thường nấu cơm cho đại chúng. Một hôm có ông tăng đến hỏi: thưa thầy, thầy có biết vị tăng mà thường hay nhập định hay không? Thì cái vị đầu biết này nói muốn biết cái vị tăng này á thì mấy ông phải đi lên núi cái động thứ ba thì sẽ gặp cái vị tăng này, ông đang ngồi nhập định ở nơi đó. Thì hai vị tăng này đi lên cái núi thứ ba thì mới giật mình, mới biết là cái vị thánh tăng mà mình tìm á chính là cái người đang nấu cơm. Thì hai ông tăng mới hỏi là tại sao ngài là vị tu viện, một cái tu viện thật là lớn mà có năng lực nhập định, có thần thông như thế, mà tại sao ngài lại nấu cơm cho chúng ăn? Thì ngài nói nếu mà chặt hai cánh tay, hai cái chân mà để chụm làm củi á để mà nấu cơm cho đại chúng ăn ngài cũng làm. Bởi vì ngài nhớ lại 500 kiếp về trước ngài làm chó, tức là làm chó đến 500 kiếp luôn, mà có hai lần được no đủ. Lần thứ nhất á ngài rất là đói, rất là khát. Một hôm đi ra đường có một người uống rượu say, cái ông ói mửa xuống, cái ngài được một bữa ăn thật là no. Ăn xong rồi ngài bị thổ tả chết đó. Qua cái kiếp kế á thì ngài cũng thành chó nữa, nhưng mà sanh trong một cái gia đình hai nông dân này thật là nghèo. Một hôm á hai cái bà vợ nấu cháo xong rồi cái nồi cháo chín thật là thơm, ngài thèm quá, ngài đút cái miệng vào cái nồi để ngài ăn á, thì sau khi ăn no rồi á rút cái đầu ra ăn được, nó cả cứng đó mà. Thì ông chồng về ông tức giận quá, ông rút cái dao ra ông chém đứt đầu, cái ngài chết. Ngài nói làm 500 kiếp làm chó nhưng mà chỉ được hai lần no đủ, lần thứ nhất á thì bệnh chết, lần thứ hai bị người ta chém. Do cái nguyên nhân như thế rồi ngài quán chiếu thật là sâu, cho nên từ khi ngài thấy được cái kiếp súc sinh của mình rồi đó, cho nên bây giờ được làm người, được tu tập chứng quả, ngài quán chiếu thật là sâu sắc, cho nên xả bỏ cái thân này 1.000, 1.000 lần cho chúng sinh ngài cũng tiếc, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chưa được cái thần thông như ngài, nhưng mà chúng ta nương cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy được rằng trong cái thời quá khứ đâu biết rằng chúng ta làm bò, phải không, làm heo, làm chó, mà trong kinh Đức Phật có dạy đó, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy đó: ôi lưng hồi dài dài, bao lần máu tuôn đổ, bao lần máu tuôn rơi, khi ta làm giặc cướp, khi ta làm heo dơi, và đây tìm khắp chốn không một chúng sinh nào, chẳng phải cha mẹ ta, Không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta. Phật dạy rất là rõ. Có nghĩa là Phật dạy là trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng làm heo, làm bò, làm chó, làm mèo, làm đủ các loài súc sinh, mà được cái túc duyên may mắn là ngày hôm nay chúng ta làm được thân người, cho nên chúng ta phải phát khởi cái tâm bồ đề, làm các việc thiện pháp, tu tập chuyển hóa nội tâm, để khi nào chúng ta thành Phật độ chúng sinh. Đó, đó là cái điều thứ nhất. Rồi cái câu chuyện thứ hai nữa, quý Phật tử nhớ lại trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện là lúc mà tôn giả Xá Lợi Phất ngài ngồi yên trong thất tu tập đó, thì có một vị thị giả tên là Quân Đầu, tuy là thị giả mới sa di nhưng mà ngài cũng chứng quả vị A La Hán. Thì buổi hôm nay là cái buổi sáng trăng đó, thì ngài thấy có một cái tiếng rên. Sau khi nghe tiếng rên rồi đó, thì ngài ra ngoài cổng của tịnh thất á, ngài coi thử là ai. Thì ngài giật mình, ngài thấy là có một con quỷ miệng nè, mồm nó chảy máu chảy mũ rất là nhiều. Thì con quỷ này nó khóc nó than là muốn vào gặp ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc này cái quỷ thị giả nói á, là cái năng lực của ngài Xá Lợi Phất rất là lớn, không có thể nào gặp được. Thì cái quỷ này mới nói á, xin ngài từ bi đến nói ngài Xá Lợi Phất là tôi chính là mẹ của ngài Xá Lợi Phất 500 kiếp về trước. Sau khi mà cái vị thị giả này đến trình bạch với tôn giả Xá Lợi Phất á, thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất ra dùng cái túc mạng thông mới biết được rằng con quỷ trước mặt của mình chính là mẹ ruột của mình. Sở dĩ bà thành quỷ là do cái gì? Do trong cái thời quá khứ bà không phát một chút ít thiện tâm nào hết á, mà suốt ngày bà sân hận, bà giận dữ, bà chửi bới những người khác. Do cái túc nghiệp đó cho nên bà độ vào cái loài ngạ quỷ sống thật là khổ. Quý Phật tử thấy rất là rõ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã làm thân người rồi, thứ nhất là chúng ta phải ráng tu. Thường thường tôi nói tu cái gì? Tu cái gì? Ai biết? Đừng có tu về nhiều, mà tôi xin quý Phật tử đừng có tu về cao siêu đó, mà tôi xin quý Phật tử một điều, chúng ta tu cái gì biết không? Tu cái miệng bớt lại, đúng không? Sở dĩ mà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mà 500 kiếp về trước bà độ vào cái loài ngạ quỷ là bà không khéo tu cái miệng. Bà hay nói nặng, hay nói nhẹ, bà hay dèm pha, bà hay thị phi với những người khác. Do cái nhân, do cái duyên đó cho nên bà độ vào cái loài ngạ quỷ chứ không có gì lạ hết. Đó, cho nên chúng ta biết được con đường Phật pháp này rồi á, thì chúng ta phải luôn luôn phát khởi bồ đề tâm tu. Mà phát khởi bồ đề tâm rồi nó có một cái năng lực, đó là cái phần sau chúng ta học tiếp. Phần thứ hai, đã được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đầm sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn chẳng được phong tục nhân thần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Có nghĩa là nếu mà quý Phật tử đã là mình may mắn mình được thân người rồi đó, nhưng mà ngặt cái một điều, do cái túc nghiệp của chúng ta sanh vào cái chỗ gọi là dân tộc thiểu số. Ai mà ở Việt Nam biết á, dân tộc thiểu số là gì? Sanh nơi biên địa là những người mà những người mỏi rợ đó. Tắm á, thì đầm sông. Ai mà ở tôi gần chỗ đó tôi biết nè, ở quê tôi thì rất gần chỗ đó. Thường thường chiều lại họ ra sông họ tắm chung gì đó, trai gái họ tắm chung với nhau luôn. Ở tắm thì ở đầm sông, ngủ thì chung giường, có một cái nhà gọi là nhà rông á, họ ngủ chung vậy đó, ngủ một hàng dài luôn, gọi là ngủ chung giường. Trật tự tôn ti không có, không có gì hết đó. Đó, rồi nam nữ lẫn lộn chẳng được phong tục nhân thần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Ở đó thì không có nghe một cái tiếng tam bảo gì hết á, có những cái ngôi chùa sát gần bên luôn mà họ không biết, họ không thức tỉnh gì hết đó. Thứ ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không có đủ. Đó, quý Phật tử nghiệm đúng không? Có những người họ sanh ra một cái đất nước giàu sang sung sướng, hoặc là nói khác hơn là sanh ra giữa nước, hoặc là ở Sài Gòn, hoặc là ở ngay tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó, nhưng mà bị gì, bị bệnh gì biết không? Chẳng hạn như sáu căn không có đủ á, thường thường hay nói là bệnh đau đó, phải không? Bị khờ khờ, không có trí tuệ thì sao phát bồ đề tâm, sao phát tâm tu được, phải không? Rồi thân thể tật nguyền đó, mù điếc câm ngọng què thọt còng gù, đó là đây là vua Trần Thái Tông diễn tả đó. Miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, ti ở nơi phồn thịnh, giường thể ở ngoài quê quán. Đây là cái khó thứ ba đó, tức là chỉ ra ba cái khó đó. Mà đây quý Phật tử kiểm lại là mình có bị cái đó không? Một là gì? Mù, mình cũng có, mình đầy đủ hai con mắt. Quý Phật tử có bị điếc không? Có bị không? Không. Được cái may mắn thứ hai, quý Phật tử có bệnh câm không? Được, có không? Đó là cái may mắn thứ ba. Quý Phật tử có bị ngậm không? Cũng không luôn. Có bị què không? Không. Bị gù lưng không? Không luôn. Miệng mũi quý Phật tử có hôi tanh không? Cũng không luôn. Đó là cái duyên của quý Phật tử. Cho nên trong nghệ thuật sống có kể lại một, có một cái anh chàng này á, anh làm ăn thua lỗ, cái anh chịu hết nổi rồi, cái anh quyết định anh ra chợ anh mua một cái chai thuốc chuột để về anh tự tử chết đó. Mà trước khi đi qua cái chợ này đó thì anh phải đi ngang qua một cái khúc sông, thì trên đường đi ngang qua khúc sông á thì cái anh chàng này gặp một cái ông cụ già. Thì ông cụ già thấy anh đi thất thiểu á, mới gọi anh đến hỏi. Thì sau khi nghe câu chuyện anh này rồi đó, thì ông già nói như thế này: anh có can đảm á, ngay bây giờ nè, anh móc cặp mắt của anh ra, tôi sẽ trả cho anh đúng 1 triệu đô la, anh dám không? 1 triệu đô la luôn. Bây giờ anh sạc nghiệp này, tôi trả cho anh về anh làm vốn. Thì cái anh chàng nói, anh ngồi suy nghĩ, nếu mình có trong tay 1 triệu đô la, đối với mình giờ này thật là nhiều đó, nhưng mà hai con mắt không thấy làm gì, cho nên anh không bao giờ anh bán. Thì ông già này ông tiếp tục nói, thôi bây giờ nè, anh phải can đảm, anh chặt hai cánh tay anh ra, một cánh tay của anh là 1 triệu đô la, hai cánh tay là 2 triệu đô la, anh có dám bán không? Thì anh này cũng ngồi suy nghĩ, nếu mà mình được 2 triệu đô la mà hai cánh tay không còn nữa thì làm gì? Anh nói thôi anh cũng bán luôn. Thì ông già này ông nói, thôi bây giờ anh chặt cặp chân của anh đi, tôi sẽ mua gấp đôi luôn, tức là 4 triệu đô la, thì anh có dám bán không? Thì anh chàng này anh suy nghĩ, nếu mà mình chặt cặp chân ra mà được 4 triệu đô la thì đi đứng nằm ngồi nó cũng khó khăn, cho nên quyết định anh bán. Thì cái ông già này ông nói, thì như vậy anh thử tính coi, trong con người anh bây giờ được bao nhiêu triệu đô la? Cặp mắt là 1 triệu, phải không? Hai tay là 2 triệu là bao nhiêu? 3 triệu. Cặp chân 4 triệu là mấy triệu? 7 triệu đô la. Thì như vậy anh nói anh nghèo là nghèo chỗ nào? Nghe như thế cái anh sực tỉnh, và anh không đi tìm đến con đường nguyên sinh nữa. Mà quý tử nghiệm này đúng không? Chúng ta được cặp mắt, chúng ta thấy hết tất cả, chúng ta thấy nào thiện nào ác, thiện chúng ta làm, ác chúng ta tránh. Rồi chúng ta thấy gì nữa? Được cái may mắn là chúng ta nhìn lên cái dung nhan của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một bậc ứng cúng chánh biến chi. Trong cuộc đời này Ngài có một cái công năng vi diệu, đem cái hạnh phúc chánh pháp ra cho chúng sinh. Quán tưởng như thế thì mình đâu còn khổ nữa. Rồi chúng ta được hai bàn tay để chúng ta làm các việc thiện pháp, phải không? Nếu ai mà nghiệm suy nghĩ như thế rồi thì chúng ta sống một ngày nó có giá trị một ngày, chúng ta sống một tháng nó có giá trị một tháng. Sau khi nghe được như thế rồi thì anh này anh có một cái sức sống mãnh liệt, không có uổng phí của một kiếp người. Quý tử thấy rất là rõ. Cho nên có những lúc chúng ta thường thường chúng ta bị bế tắc, là chúng ta thấy những cái nỗi khổ nó dồn đến cho mình, nhưng thật ra mình nghiệm lại trong cuộc đời này còn có những cái nỗi khổ gấp trăm gấp ngàn lần đến với mình. Nếu ai mà thường thường mở trên mạng sẽ thấy á, ở trên mạng nó có một cái câu như thế này, tôi thấy cũng rất là hay. Nó vẽ lên một cái hình ảnh Một cái đứa bé châu Phi đang làm gì? Có một cái con bò nó đang phóng ế ra, thì cái đứa bé châu Phi này tội lắm, đói lắm mà. Nó đến nó cơi ngay cái hậu môn con bò. Con bò vừa phóng ế và nó đưa cái miệng đến rớt để nó ăn. Thì dưới này có ghi một hàng chữ: nếu cha mẹ bạn cho bạn cái gì đồ ăn mà bạn khen hoặc là bạn chơi, đồ ăn này không ngon, đồ ăn này mặn quá, lạc quá, dở quá, thì bạn hãy mở cái mạng này lên bạn coi, còn có những người khổ hơn bạn luôn. Thấy không? Rất là rõ. Mình đã phát Bồ Đề Tâm được. Nếu bạn đang ở một cái căn nhà mà bạn chơi cái nhà này quá xấu, thì bạn hãy nghĩ lại, có những chúng sinh khốn khổ, chẳng hạn như qua Ấn Độ đó, họ ở gì? 4 miếng giấy cạch tông dựng lên họ ở. Thấy không? Nếu bạn mang một đôi dép mà bạn thấy đôi dép này quá xấu, thì bạn nghĩ rằng có những người đi trên một cái đoạn đường sa mạc gai góc mà không có đôi dép nào mang hết. Chẳng hạn như ở châu Phi, ai mà mở mạng lên thấy đó, họ viết những cái câu đó tôi thấy rất là hay. Quán chiếu được như thế rồi thì mình mới thấy được rằng mình được cái túc duyên, được cái may mắn, được sanh làm người ở một cái xứ mà đầy đủ vật chất. Và may mắn một điều nữa là chúng ta biết được con đường chánh pháp, biết được cái sự phát Bồ Đề Tâm lợi ích như thế nào. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là chúng ta bố thí hoặc là chúng ta cúng dường, chúng ta không mong mỏi cái phước báo trời hoặc người, mà chúng ta phát một cái nguyện lực nhờ cái trợ duyên mà chúng ta bố thí cúng dường ngày hôm nay. Con chỉ mong cầu được quả vị tối thượng, tức là quả vị Phật. Trên cái con đường công phu tu tập đó, con chỉ mong muốn một điều kiện duy nhất là thành cái quả vị tối thượng. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm chân chính. Đó. Nay đã làm thân người được sanh nơi phồn thịnh, lại đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao. Đó. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luôn nhập sát tổn thần, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Tức là chúng ta ráng vận dụng 36 đốt xương để chúng ta làm gì? Chạy theo ngũ dục, chạy theo tiền của. Có những người họ không biết cái thân, họ làm cái gì? Ở bên này ai có trồng cỏ không? Đây quý Phật tử có trồng cỏ không? Chúng ta trồng cỏ để làm gì? Di hại rất là nhiều. Ngày xưa tôi ở bên Canada gần 3 năm á, tôi thấy có một số Phật tử họ cũng trồng cỏ. Họ lên họ nói tôi á, con trồng cỏ vậy đó, rồi con đem cái tiền này á, con bố thí, con cúng dường, rồi con có chuộc tội lại được không? Quý Phật tử thấy được không? Được không? Ai được giơ tay lên. Quý Phật tử biết trồng cỏ không? Chắc ở đây ai cũng rành hết trồng cỏ nè. Tôi ở Việt Nam mà tôi còn rành, nói thiệt anh sĩ, tôi rành đó, tôi ở Canada mấy năm rồi tôi biết. Trồng cỏ là họ mướn cái nhà, câu điện lên họ trồng trong nhà, đó gọi là trồng cỏ. Chứ không phải trồng cỏ là trồng ngoài sân. Trồng cỏ có nghĩa là trồng ác phiện á. Đặt là trồng cỏ, phải không? Ở đây biết ai biết trồng cỏ không? Đó. Tôi ở Việt Nam còn rành mà quý Phật tử ở đây không rành gì, chắc quý Phật tử làm lương thiện rất là nhiều, đúng không? Rồi đó là hỏi tôi như thế vậy, quý Phật tử thấy được phước không? Được không? Được chứ, được phước. Cho nên hôm bữa tôi đây giấu có một cái ông bác sĩ này nè, ông ở bên Đài Loan, ông nói thẳng luôn, ông nói thẳng một điều luôn. Ông nói có những người thầy không biết chứ họ cất chùa, họ tạo những cái tượng Phật thật là lớn, họ bỏ ra không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà thưa thật với thầy á, những người đó toàn là trồng cỏ không á thầy. Họ nói như thế vậy. Thì ông hỏi tôi á, thầy như vậy có phước hay không? Tôi nói có, sao là không có. Có phước không? Có phước. Mà trong luật nhân quả của Đức Phật nói là luật bổ đồng. Quý Phật tử làm cái việc đó cũng có phước. Nhưng mà phước làm cái gì? Mai này quý Phật tử sanh ra đời, mình mở mắt ra mình thấy cái đuôi nó quắt quắt có 4 cái chân. Có phước nhưng mà sanh vào có loài thú. Được sanh ở đâu? Được sanh trong một cái nhà, ví dụ thôi nha, tôi đưa ra ví dụ thôi. Chẳng hạn mình cũng có phước, mình cũng tái sanh vào ngôi nhà chẳng hạn như ông Tổng thống Obama đi, nhưng mà mình sanh làm con chó của ông. Đó là lực bổ đầm, quý Phật tử nhớ điều đó. mình đem cái tiền phi pháp, chẳng hạn như mình buôn bán xì ke ma tí, là mình sợ quá, mình muốn đem một số tiền để mình chuộc lại ngày xưa mình làm việc này nè, để mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo tượng, mình cất chùa, thì đó gọi là lực bổ đồng, tức là mình có phước, cũng có phước. Nhưng mình tái sanh vào nhà ông Tổng thống Obama hay là ông Bush hay gì đó, nhưng mà làm cái loài thú, tức là làm chó, thì con chó này nó cũng được ăn sung mặc sướng, phải không? Đến nửa tháng hoặc một tháng nó cũng phải đi chích ngừa, cắt móng tay móng chân, cắt tóc cho nó, rồi nó bệnh phải chở đến bệnh viện. Còn một lần mà người chủ mà đi đâu quán á, thì phải gửi nó vào khách sạn chó. Tự sao tôi biết? Từ xưa ở Canada tôi có nuôi một con, mà tôi mới rành lắm, rành cái chuyện này. Mà bữa nào tôi lỡ, tôi vô tình thôi, tôi đánh ngay đít nó một cái nhẹ, tự nó phá quá. Thì rõ ràng khoảng một tiếng sau là cảnh sát điện lại đến liền. Tại sao nó biết tôi không hiểu nữa. Cuối cùng có ông hàng xóm, ông mách. Vậy là nó lòi chó nó cũng sướng, phải không? Là nó sanh vào một cái đất nước này, nó sanh trong một cái nhà sung sướng nữa, nhưng mà sanh vào cái loài thú, đó là lực bổ đồng. Đó, cho nên nói là chúng ta luống nhập sát tổn thần, đem thân mạng quý báu mà làm cái chuyện này, còn hơn là chúng ta bây giờ không có tiền cũng được, mà chúng ta đến, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta sanh mới, rồi chúng ta hồi hướng cái công đức này cho chúng sinh cũng đủ. Đâu cần gì mà mình làm chuyện này, mình đi làm chuyện khác thì cũng được. Quý Phật tử nhớ điều đó. Đây tôi phân tích ra trong cái đời hiện đại, chứ còn mà có vào cái thời của vua nhà Trần thì không có chuyện này, không có trồng cỏ, đúng không? Mà vào cái thời này là hay xảy ra những cái chuyện đó. Đó rất là rõ. Sánh với người ăn bánh bên vợ, ngậm cơm bên môi nào có khác gì? Tuy thân mạng thật là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Cho nên Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Ở đây vua Trần Thái Tông nói á, tuy thân mạng mình quý thiệt, nhưng mà vẫn chưa quý trọng bằng cái đạo. Cái đạo mà chúng ta nghe nè, phải không? Thân mạng mình quý, nhưng mà cái đạo nó quý hơn, cái pháp nó quý hơn. Mà hôm chúng tôi nói á, đó, Lão Tử nói, tôi sở dĩ có quạng lớn vì tôi có thân. Tức là Lão Tử nói á, sở dĩ ngài có cái quạng lớn vì ngài có thân. Thế Tôn thở xưa cầu đạo, xả thân cứu cọp đói. Đây là trong cái chuyện tích mà lúc mà làm còn bồ nhân địa Bồ Tát đó. Đức Phật một hôm đi trên đường, thấy một con cọp mẹ nó đói quá, nó muốn ăn hai cọp con, cho nên ngài từ trên núi cao ngài nhảy xuống để mà ngài cứu. Đó gọi là xả thân cứu cọp đói. Đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Than ôi, thân mạng thật là quý, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, huống là hoàng ngọc, tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao? Có nghĩa là đây ngài nói là, tức là thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả bỏ để cầu vô thượng bồ đề, huống chi là chúng ta tiền của hoàng ngọc mà chúng ta tiếc. Đã nghe lời này cần phải gắn gỗ chậm, đã nghe lời này cần phải gắn gỗ phát bồ đề tâm, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Kinh nói, một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Quý vị thấy rất là rõ thôi. Mà một khi mà mình mất thân người á, thì Phật dụ giống như mà rùa mù tìm bọng cây. 100 năm có một con rùa mù nó nổi lên, rùa mù nó nổi lên thì nó tìm cái bọng cây, mà bọng cây bị gió thổi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, quán chiếu như thế rồi thì chúng ta phải gắn gỗ phát bồ đề tâm, chúng ta không có còn nghi ngờ gì nữa hết. Phát bồ đề tâm là chúng ta tu tạo các việc thiện pháp, gắn gỗ tu, gắn gỗ chuyển hóa nội tâm. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Trong thiền môn Cảnh Tỉnh Chuyện có ghi, xưa ở Tây Quốc có một vị thánh tăng tên là Xà Dạ Đa. Một hôm ngài dắt đồ chúng vào trong thành, cái tự nhiên ngài buồn, ngài khóc, rồi đổi ngài cười. Thì các đệ tử mới hỏi, ồ tại sao mà ngài buồn, ngài khóc rồi ngài cười? Ngài nói ngài đi đến cái đầu thành á, thì ngài thấy một con quỷ mẹ, nó nói như thế này: ngài mở cái lòng từ bi, dắt con ra ngoài thành. Sở dĩ mà con xin ngài như thế là Sáng hôm nay có một người khạc ra một cục đờm giải, cho nên con hốt lên được. Một lần hốt được như thế rồi đó thì đi ra ngoài cửa thành á, thì có những con quỷ khác nó giành nó giật hết. Mà con có một đứa con nữa nhỏ ở ngoài thành á, mà bây giờ nó chịu đói chịu khát lâu rồi. Thì ngài hỏi á, ngươi đi vào thành này bao lâu rồi? Thì con quỷ này nó nói á, từ khi con vào đây á, con không biết bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, mà con tận mắt con thấy cái thành này nè, 7 lần xây lên, 7 lần đổ xuống mà con chưa ra khỏi thành. Quý tử thấy sao? Sau khi nương nhờ cái năng lực của ngài đi ra khỏi thành rồi đó, thì ngài thấy một cái con quỷ con, nó còn bộ xương không à, nó đói khát nó run rẩy vậy. Nói như đó quý Phật tử nghiệm lại coi, thì mình lúc này mình tu mạnh lắm. Ở đây có những người nói sao mà nó phi khoa học quá, không phải. Bởi vì cái niệm của cái loài gã quỷ á, cái niệm đó khổ quá, cho nên cái thời gian nó kéo dài đó, chứ không có gì hết đó. Hôm nào đó chúng ta mất ngủ, hôm nào đó chúng ta buồn khổ, thì chúng ta thấy một ngày nó dài hay là nó ngắn, rất là dài, lơi thơi luôn đó. Mà trong cái niệm của loài ngạ quỷ này á, là cái không gian và thời gian nó không có tính đếm kể gì đó. Cho nên sau khi mà chứng kiến được rồi á, thì ngài buồn rồi ngài khóc. Quý Phật tử thấy không? Nói mà quý Phật tử về mình chiêm nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta được may mắn được làm thân người, thì chúng ta phải tự kiểm lại chính mình, tự gắn gỗ, thì đó gọi là phát bồ đề tâm, làm cho bồ đề tâm mình phát khởi, mà có một cái năng lực phát khởi lên đó. Do đó kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, quên mất bồ đề tâm mà thực hành các thiện pháp là hành động của ma. Rất là rõ phải không? Quên mất tâm bồ đề mà chúng ta làm các thiện pháp, chẳng hạn chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các việc thiện pháp mà chúng ta quên mất bồ đề tâm đi, đó là hành động của ma, gọi là ma sự, chứ không phải là Phật sự. Thường thường chúng ta nói là ông đi làm gì, mình nói đi làm Phật sự. Mà trong Phật sự đó chúng ta có ngã, có nhân, có chủ, có khách, có hơn, có thua, thì đó gọi là ma sự chứ không phải Phật sự. Bởi vì chúng ta làm mà chúng ta không phát khởi bồ đề tâm á, thì chúng ta làm đến đâu chúng ta chấp đến đó. Đây là cái ly của tôi cúng dường cho cái chùa này. Đây là cái nhà của tôi cúng dường cái chùa này. Tức là chấp nhân ngã, mà chấp nhân ngã chứ không phải là phát bồ đề tâm. Mà trong cái tinh thần nhân ngã đó, cái bồ đề tâm chúng ta không phát khởi á, thì chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp này á, thì giống như bóng theo hình. Rồi gì nữa? Đó là cái phước hữu lậu à, cái phước đó là cái phước hữu lậu, cái phước sanh diệt đó, chứ không phải là cái tâm bồ đề mà chúng ta phát khởi. Tâm bồ đề có nghĩa là quý Phật tử làm hết các việc thiện pháp mà quý Phật tử không có trụ, không có chấp trước, đó gọi là phát khởi tâm bồ đề đó. Qua cái phần thứ hai là tính chất của bồ đề tâm đó. Có 3 đặc tính của bồ đề tâm. Thứ nhất là trực tâm. Đây, chúng ta qua cái phần công phu nha. Đây là phần gọi là phần trực tâm đó. Trực tâm là gì? Là tâm chánh niệm chân như, là tâm chánh niệm về Phật tính. Đây là cái trực tâm, là cái chúng ta qua cái phần công phu. Chẳng hạn như quý Phật tử bưng cái ly nước nè, mình bưng cái ly nước mình uống, là trong giờ phút thực tại này á, cái tâm mình gọi là tâm chánh niệm, tâm không có vọng tưởng, đó gọi là trực tâm. Chẳng hạn như mình ngồi đây nghe pháp, thân ở đây thì tâm cũng ở đây luôn, thì đó gọi là trực tâm. Tức là chúng ta luôn luôn có chánh niệm. Và con đường chánh niệm này, khi mà chúng ta lái xe, khi chúng ta quét nhà, khi chúng ta nấu cơm, đó gọi là trực tâm. Tức là cái tâm gọi là tâm chánh niệm. Chánh niệm về gì? Chánh niệm về chân như, chánh niệm về Phật tính của chúng ta. Từ nơi cái tính này nè, cái tính này chúng ta lưu sức ra, biết hết các pháp mà chúng ta không có trụ, không có trụ các pháp. Nó hơi cao một chút xíu, phải không? Chẳng hạn như chúng ta biết vọng, mà trong cái biết này gọi là tánh biết vọng. Cái tánh biết cái vọng, mà tánh biết vọng này vọng lên tự nó tiêu, vọng lên tự nó mất. Thì chúng ta trong lúc lái xe thì mình chỉ biết mình lái xe thôi, chứ mình không nghĩ là mình lái xe, mình về nhà mình làm gì thì đó là vọng tưởng. Bởi vì mình nghĩ cách mấy á, thì mình về nhà nó cũng như việc đó, phải không? Cho nên đây mình lái xe, chỉ biết mình lái xe thôi thì bảo đảm nó không bao giờ bị tai nạn, rõ ràng như thế. Còn chúng ta lái xe mà cái đầu óc chúng ta nghĩ quẩn nghĩ vơ, giống như mà tầm kéo cán vậy á, thì đó là chúng ta bệnh, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây lễ Phật nè, mình lạy Phật nè, lạy chỉ biết mình lạy thôi chứ không có thêm bớt gì nữa hết á, thì đó gọi là chánh niệm về chân như, chánh niệm về Phật tính đó. Mà trực tâm một khi phát khởi sẽ khiến trí huệ bát nhã hiển lộ và đạt đến cảnh giới vô ngã đó. Tức là chúng ta tu một thời gian á mà cái trực tâm này nó phát khởi rồi đó, thì khiến cái bát nhã nó hiển lộ. Và bát nhã này hiển lộ rồi á thì chúng ta không chấp trước về các pháp nữa. Cho nên ban đầu chúng ta phải nương tựa gọi là quan tự bát nhã đó. Quan tự bát nhã là chúng ta nhiều vọng tưởng quá, nhiều chấp trước quá, thì quý Phật tử phải đọc gọi là quan tự quán chiếu ngũ uẩn giai không khổ độ nhất thiết khổ ách, ví dụ vậy đó. Rồi đến một thời gian chúng ta phải quán chiếu, cái hạn quán chiếu tư duy là cái ly này do đâu, do đất, do nước, do lửa nó hình thành cái ly này, quán chiếu về cái tính duyên khởi. Không phải mà cái ly này nó hình thành có một cái mà nhiều yếu tố thành cái ly này, đó gọi là quán chiếu về bát nhã. Rồi cuối cùng chúng ta thâm nhập vào thật tướng của bát nhã, giống như mà thiền sư Duy Tín nói vậy, 30 năm thấy núi sông là núi sông, sau gặp thiện tri thức quán chiếu thật là sâu, thấy núi sông không phải là núi sông, cuối cùng rồi đó thấy núi sông là núi sông, tức là trở về thật tướng của bát nhã, đó gọi là trực tâm. Mà sau khi mà phát khởi tâm bồ đề thì cái trực tâm phát khởi rồi đó thì chúng ta đạt đến cái cảnh giới vô ngã. Vô ngã đây có nghĩa là chúng ta không còn biết gì, vô ngã đây có nghĩa là chúng ta làm hết các pháp, thực thi các việc phương tiện thiện pháp mà chúng ta không chấp trước, không có ngã, không có nhân, thì đó gọi là cái tính bát nhã hiển lộ lên đó. Cho nên một hôm vua Lương hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thế nào là đệ nhất thánh nghĩa đế? Ngài đáp một câu rỗng rang không có thánh. Bởi vì trong cảnh giới vô nhất vật đó không có thánh, không có phàm. Sở dĩ mà có thánh á vì có phàm, sở dĩ mà nói phàm vì có thánh, sở dĩ mà nói bồ đề vì có phiền não. Còn mà cái phiền não mà quý Phật tử dẹp luôn á thì bồ đề nó cũng có mặt luôn, nó rõ ràng gì đó. Cho nên ở trong cái thế giới nhị nguyên đó có đối đãi, có phân biệt, nhưng mà đạt đến cái chỗ này rỗng rang rồi đó, cũng không có thánh, không có phàm, không có nhân, không có ngã. Cho nên vua Lương nói một câu, thế nào là đệ nhất thánh nghĩa đế? Ngài đáp một câu rỗng rang không có thánh. Thường thường mình nói là cái cảnh giới đệ nhất nghĩa, trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế phải có một cái gì nữa. Cho nên chúng ta tu một thời gian chúng ta lơm lơm, mình tu phải có một cái gì, một cái gì mình đạt được, một cái gì mình chứng đắc được, thì đó là gọi là bệnh thiền hay là bệnh của người tu hay bị, phải không? Đó, nhưng mà ở đây ngài dẹp luôn, ngay chỗ đó nó rỗng rang, không có thánh, không có phàm gì hết á. Bởi vì bản chất nó là vô nhất vật, không có một pháp nào hết. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, chiều nay quý Phật tử đi ra trước sân, trước chánh điện nè, quý Phật tử lấy cái ly nè, không, quý Phật tử dục lên, lấy cái bình này dục lên, dục lên hết đi, thì cái hư không nó có nhận cái ly này không? Hư không nó có nhận cái bàn này không? Nhận không? Không nhận, dục lên nó rớt xuống hết đó. Bởi vì hư không nó không dung chứa các vật này. Nhưng mà hay cái một điểm, hư không nó bao hàm hết các pháp, nó không dung chứa nhưng mà nó bao hàm hết các pháp đó. Cho nên nói một câu là rỗng rang không có thánh, chỗ đó không có thánh, không có phàm hết đó. Đó gọi là trực tâm phát khởi. Và cái phần kế tiếp, trực tâm tức là tâm chân thật. Tâm chân thật ở đây là gì? Tinh tấn đoạn các điều ác, tinh tấn làm các điều lành, cũng đó gọi là trực tâm. Sau khi phát bồ đề tâm rồi đó thì chúng ta phát một cái nguyện lực, từ đây cho đến cuối các cuộc đời của chúng ta ráng ráng tinh tấn làm cái gì? Đoạn các điều ác. Tinh tấn làm cái gì? Làm các điều lành. Mà quý Phật tử phát một cái nguyện lực như thế này nè, làm cả một đời điều thiện, phải không? Làm một đời luôn, một đời mình làm thiện không à cũng chưa là đủ, mà một ngày làm ác á thì quá dư. Thì tức khắc chúng ta tự nhiên quý Phật tử có một cái năng lực bên trong, mình phải quán chiếu là dầu cho mình bố thí cúng dường một đời luôn cũng chưa có đủ, mà một ngày chúng ta làm điều ác thì nó quá dư, phải không? Giống như mà quý Phật tử thấy nè, cái chánh điện này nè, mà quý Phật tử muốn cắt đồ đạc về cho thật đầy cái chánh điện này á, cũng mấy ngày, một tháng cho đến một năm. Nhưng mà chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi, phải không? Mình để dưới cái nó phục lên một cái nó đốt cháy hết, chỉ có một phút một giây là cháy hết. Cũng như thế, cái thiện pháp của chúng ta tích góp, mà chỉ cần một cái điểm nóng giận sân hận của chúng ta nổi lên á, đó là điều ác, thì nó đốt hết. Cho nên chúng ta ráng tinh tấn đoạn các điều ác, mà chúng ta ráng tinh tấn làm các điều lành, đó gọi là trực tâm, là thâm tâm đó. Cho nên ngài Di Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, phải không? Muốn được ở trong đạo tràng thanh tịnh của mười phương chư Phật thì chúng ta phải trực tâm, phải không? Đó gọi là trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Mà nói về cái con đường của Khổng Tử nói về trực tâm đó là gì? Phú quý bất năng dâm, bằng khổ bất năng tham, uy vũ bất năng khuất. Đó là trực tâm của bên đạo Nho. Là gì? Phú quý chẳng có tham dâm. Tức là hồi xưa mình sống làm sao, trong cái đời sống mình rất là khổ, nhưng mà sau này mình được phú quý, được sung sướng rồi đó, thì mình cũng y gì gì luôn. Đó gọi là trực tâm. Ở bên nhà Nho nói gọi là phú quý chẳng có dâm dục. Còn ở đây lúc mà nghèo khổ thì chẳng hạn như mình có một vợ hoặc một chồng gì đó, nhưng mà sau này mình giàu sang sung sướng rồi đó, giàu cho người Phật tử luôn, mình lấy ba vợ, bốn vợ, năm vợ, thì không phải là trực tâm. Ví dụ gì đó. Rồi lúc mà mình khổ, phải không? Mình khổ lắm, nhưng mà mình cũng để trước mặt mình một 2-3 ngàn đô đi, mình cũng tham luôn. Chẳng hạn mình đến nhà người ta, mình khổ thiệt á, chiều nay không có ăn luôn, nhưng mà để trước mặt mình mấy ngàn đô mặc gợi, mình không có khởi một cái niệm tham nào hết á, thì đó cũng gọi là trực tâm. Quý Phật tử thấy làm dễ làm không? Dễ làm hay khó làm? Đó, đâu phải dễ đâu, phải không? Đó gọi là trực tâm á. Đó. Đó rồi, uy vũ bất năng khước. Đó. Cái thứ hai á là thanh tâm. Thanh tâm là gì? Là tâm thường thích làm các việc lành để gieo trồng các công đức, phát huy bồ đề, tâm không để tạp niệm xấu, tham, sân, si nó chen vào cái tâm thức của mình. Đó gọi là thanh tâm. Nếu mà ai mà biết cái pháp tu này thấy nó cũng đơn giản chứ nó cũng khó. Là gì? Là tâm thường thích làm các việc lành để gieo trồng các công đức. Thấy những nơi nào lục lọi, bị sóng thần, cái mình bỏ vô 20-30 gì đó, cái mình đóng góp, mình tích mà. Giống như mà đừng chê các việc thiện đó, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí tạo việc thiện cũng giống như là nước mà nó nhỏ từng giọt thì bình cũng đầy, phải không? Nhỏ từng giọt người ta làm nhiều, người ta bố thí cũng dường nhiều. Mình á thì không có điều kiện, mình làm ít. Đó gọi là thích làm các việc thiện. Vì gì nữa? Thứ hai là phát huy bồ đề, tâm không để tạp niệm xấu hoặc là tham sân si nó chen vào cái tâm thức, cái ruộng của mình, cái ruộng phước của mình đó. Đó. Cho nên á, quý Phật tử nhớ lại trong kinh diễn tả, một hôm Tôn giả A Na Lực lúc mà bị mù mắt đó, ngài, cái y của ngài bị rách, mà ngài muốn may lại, ngài làm gì? Ngài phải dùng cái kim ngài xỏ để ngài may, mà xỏ sao được, mắt không thấy đường mà. Ngài mới nói một câu như thế này: ai làm ơn làm phước á, xỏ dùm chỉ cho tôi để tôi may. Thì lúc này ngài nghe bên tai ngài có một cái tiếng phạm âm, tức là Đức Phật á, Thế Tôn nói đây để cho ta. Thì ngài cũng dám, ngài nói là Thế Tôn là đầy đủ vô lượng công đức rồi mà còn làm chuyện này nữa. Thì Thế Tôn nói ta nhờ bòn mót từng chút ít công đức, cho nên ta mới thành tựu cái pháp tối thượng ngày hôm nay. Cho nên Phật được cái gì? Gọi là dục vô giảm. Trong 18 pháp bất cộng gọi là dục vô giảm. Dục là cái lòng mong muốn, vô là không, không có giảm thiểu. Cái chuyện gì Phật cũng làm hết á, từ tắm cho các tỳ kheo bị bệnh, phải không? Từ xỏ kim, chút ít công đức nào cũng làm hết á. Chẳng hạn như quý Phật tử ra đường gặp cái gai, gặp mảng sành, mảng gì cái mình lượm mình bỏ, cũng là việc thiện. Tất cả các việc thiện pháp mình làm hết đó, giống như gọi là dục vô giả. Cái lòng mong muốn tạo các việc thiện mình không có lúc nào mà ngơi nghỉ đó, thì đó gọi là đánh bạc đi các tạp niệm, đó gọi là thâm tâm đó. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy Phật tế lý địa thì bất thọ nhất trần, mà hoạn hạnh môn chung á thì bất xả nhất pháp. Chỗ cái lý thực tế đó không có nhận một mảy bụi nào hết á, không có dính mắt, làm mà không dính mắt. Nhưng mà cửa, trong cái cửa muôn hạnh đó thì việc gì cũng phải làm hết á, làm mà không dính mắt. Cho nên ví dụ nè, chẳng hạn như quý Phật tử có một cái mảnh vườn, mà nếu mà quý Phật tử không trồng bông trồng hoa lên á thì chắc chắn nó sẽ bị cỏ dại, đúng không? Thì cái mảnh vườn tâm của quý Phật tử, nếu mà quý Phật tử không tạo các việc thiện pháp á, thì cái cỏ dại tham sân si mạn nghi ác kiến nó mọc lên đó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng trong cái mảnh vườn tâm của chúng ta, chúng ta trồng những cái bông hoa. Bông hoa gì? Bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đó. Cho nên có một câu á là chúng sinh vô biên thệ nghiện độ, phiền não vô tận thệ nghiện đoạn, phải không? Quý tử phát thông cảm, ráng mình nghe pháp thì cái đó không có ấy được. Có nghĩa là chúng sanh á thì vô biên thệ nghiện độ, tức là trong tâm mình luôn luôn phát khởi là chúng sanh vô biên vô tận luôn mà thệ nghiện độ, tức là chúng tâm của mình đó, tâm tham, tâm sân, tâm tật đố, tâm ích kỷ, mình phát nguyện mình phải độ nó hết, chứ không để nó độ mình, phải không? Chẳng hạn như một niệm sân mình khởi lên, mình ráng mình độ nó, độ vào vô dư niết bàn, độ mà không còn chúng sinh nào độ nữa, đó gọi là chúng sinh vô biên thệ nghiện độ. Rồi phiền não vô tận thệ nghiện đoạn. Cái thứ ba là gì? Pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Có phải là pháp môn vô lượng thệ nguyện học là có 84.000 pháp môn mình học hết á, phải đúng vậy không? Chứ bây giờ pháp môn vô lượng thệ nguyện học là học sao, nói coi ai biết? Chẳng hạn như là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, ở đây là cái điều mà tôi phải dọn lại quý Phật tử, thuộc bài không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là sao, nói thử coi, là có phải mình học hết các pháp môn không? Trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả các pháp môn mình học hết, đúng gì không? Hay là sao? Pháp môn nào cũng học hết á, phải không? Vì bên Trung Đông có cái pháp nào, hoặc là bên phương Tây có cái pháp nào, hay là trong đạo Phật có cái pháp nào quý Phật tử học hết, gọi là pháp môn vô lượng thể nghiệm học mà. Nhưng mà ở đây quý Phật tử phải hiểu một điều, Đức Phật chỉ cho mình một cái pháp, đó là chủ yếu mình làm gì, biết không? Chủ đích mình làm gì? Chẳng hạn như bây giờ mình keo kiệt quá thì Đức Phật chỉ cho mình cái pháp gì, biết không? Nhớ không? Pháp bố thí, đối trị cho cái pháp keo kiệt của mình. Mình hay sân hận quá thì Đức Phật chỉ cho mình cái pháp gì? Ván gì cái pháp gì? Phải không? Rồi bây giờ mình chấp cái thân này quá thì Đức Phật chỉ mình cái pháp gì? Mình chấp cái thân tham dục đó thì quán cái thân bất tịnh, để đối trị mà. Thì cái pháp môn vô lượng thệ nghiện học là mục đích chúng ta hết bệnh. Cho nên Lục Tổ khẳng định một câu, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, mà ta thì không tâm, nhưng không cần tất cả pháp. Nếu mà ai được vô tâm thì như vậy cái cảnh giới vô tâm này mình tu làm sao? Mục đích mình hết bệnh thôi. Mà tất cả các bệnh đến là do cái gì? Do tâm vọng tưởng. Tôi thèm ăn cũng gì? Cũng tâm vọng tưởng. Tôi thèm ngủ lại cũng tâm vọng tưởng luôn. Tất cả các thèm gì cũng là vọng tưởng à. Tôi thấy nhà bên kia có một căn nhà thật là lớn, tôi nhìn nhà bên tôi thấy nhỏ quá, tôi thức đêm thức khuya tôi tranh thủ làm sao làm cái nhà thật lớn hơn, cũng là tâm vọng tưởng. Tôi thấy tôi đi chiếc xe sao nó bèo quá, nó có 1.000 đô, còn cái bà chị kia nó mua 200.000 đô một chiếc xe. Tôi mong muốn tôi ngủ không được, tôi ăn không được, cũng là gì? Cũng là tâm vọng tưởng. Mà ai thấy được tâm vọng tưởng đó? Cái gì thấy được? Hả? Thấy là thấy làm sao? Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Một hôm thiền sư Thạch Củng là chưa, lúc mà chưa đi tu á, ông làm người thợ săn. Không, trên đường đi á, ông rượt một bầy nai thì ông đi ngang qua cái liều của ngài Mã Tổ. Mã Tổ hỏi như thế này nè: chú làm nghề gì? Thưa hòa thượng, con làm người thợ săn. Hỏi chú bắn một mũi tên bao nhiêu con? Một mũi tên á, con bắn được một con. Hỏi hòa thượng, một mũi tên hòa thượng bắn mấy con? Thì thiền sư Mã Tổ nói: một mũi tên ta bắn một bầy luôn. Thì đó gọi là pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Một mũi tên đó là một mũi tên gì? Chẳng hạn như mình đang ngồi thiền phải không? Hoặc là quý Phật tử đang ngồi niệm Phật đi, hoặc ngồi thiền đi, mình nói dễ hiểu thôi. Chẳng hạn mình đang ngồi thiền phải không? Mình hít thở, thì một tâm niệm tham mình khởi lên, cái mình rút mũi tên của ngài Thạch Củng, mình bắn cái bập mũi tên tham rớt xuống, cái một mũi tên sân đó, một cái niệm sân nó hiện lên, cái mình rút mũi tên của ngài Thạch Củng mình bắn xuống cái, thì biết bao giờ nó thành tựu cái đạo tối thượng. Mà mình phải dùng cái mũi tên của thiền sư Mã Tổ là biết các pháp nó không có thật, tức là một mũi tên bắn được bầy luôn. Biết nó không có thật thì tự nhiên nó không lừa mình được nữa, tức là biết cái vọng tưởng này nó không có tự tánh, nó không có thật, nó không có gốc. Biết được như thế rồi thì vọng tưởng nó không lừa mình được nữa. Cho nên một mũi tên thì bắn được bầy, sướng không? Nó gọi là pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Bởi vì Phật nói tất cả pháp chỉ cái tâm vọng tưởng mà. Nhưng mà một mũi tên của thiền sư Mã Tổ là ta không tâm thì không cần tất cả pháp, tức là suốt qua các pháp môn, gọi là pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Rất là đơn giản vậy thôi. Và cuối cùng là gì? Phật đạo vô thượng thệ nghiện thành. Tức là cái Phật đạo này nó trải dài qua ba tăng kỳ kiếp, nhưng mà trong ba tăng kỳ kiếp đó, quý Phật tử giờ này không sợ sanh tử nữa, mà cũng không có ưa thích niết bàn nữa. Bởi vì con đường Phật đạo nó rất dài, nhưng mà trong cái con đường Phật đạo đó thì cái không gian và thời gian đó chỉ là nhất niệm, chỉ có một niệm duy nhất thôi. Một niệm đó là gì? Tức là một niệm chánh giác. Mà một niệm chánh giác này rồi đó, thì quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho con giả xá lợi Phất Bồ Kiền Liên đó, đời bao nhiêu kiếp nữa ông sẽ thành Phật, hiểu gì hiểu gì. Mà ngài rất là vui, bởi vì ngài thấy thì sao? Ngài thấy á, trong cái vô nhất quật đó nó không chứa đựng không gian thời gian, dài cách mấy, dài bao nhiêu, chỉ có một niệm duy nhất mà một niệm chánh giác đó. Cho nên một hôm có ông cư sĩ đến hỏi thiền, ông quan đến hỏi thiền sư Triệu Châu á: sau này hòa thượng chết rồi đó, hòa thượng sanh về đâu? Hỏi ta vào địa ngục. Hỏi hòa thượng là thiện tri thức rồi sao vào địa ngục? Ta không xuống địa ngục ai cứu ông? Mình thì sợ địa ngục, mà các thiền sư thì cũng sợ địa ngục, bởi vì các ngài thấy địa ngục lại nước bàn nó là một, giống như một người mà giám đốc nhà tù thì ông vào nhà tù giống như ông vào công viên, vào khách sạn vậy, ông cũng ăn cũng uống phải không, cũng bình thường, ông có khổ hết. Còn chúng ta khổ là khổ gì? Bởi vì chúng ta mang cái nghiệp giết người, cướp của, cho nên chúng ta vào nhà tù mới khổ. Còn các ngài vào nhà tù cũng sung sướng vậy. Cho nên các ngài nói là ta không xuống địa ngục thì ai cứu ông? Cho nên cái Phật đạo này các ngài giàu cho bao nhiêu kiếp các ngài cũng gì hết. Cho nên có những người sợ tu, biết tu sau này mình làm gì nữa. Nhiều người nói sợ thành Phật buồn, đừng sợ buồn, đúng không? Thành Phật mà sao buồn, phải không? Chưa gì hết mà có nhiều người sợ biết hết, sau này vọng tưởng nó buồn, cỡ gì cái ngồi cái khởi vọng tưởng cho vui, phải không? Ở cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thệ nghiện thành đó. Cái thứ ba nữa là cái điều quan trọng nhất, gọi là đại bi tâm, tức là chúng ta phải có lòng từ, lòng thương vô hạn. Mà trong kinh nói là từ nhãn thị chúng sinh. Mà cái từ nhãn thị chúng sinh á, trong cái đại bi tâm này là quý Phật tử bố thí mà quý Phật tử không có điều kiện. Còn chúng ta bố thí mà chúng ta có điều kiện á, thì không phải là đại bi tâm. Quý Phật tử có khi nào mà bố thí có điều kiện không? Có không? Cho nên tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Ông Suzuki cũng kể á. Ông Suzuki cũng kể cái này nè. Là một người mà chứng đạo, một vị thiền sư chứng đạo á, và một vị thiền sư chứng đạo á, và một người mới biết yêu á, cái tâm của họ giống nhau, Quý Phật tử thấy giống không? Quý Phật tử thấy giống không? Giống giống chỗ nào biết không? Có nghĩa là cái người này từ nhỏ phải không? Cái anh chàng này anh lớn lên. Nếu mà quý Phật tử mà kêu anh chết á, nhiều khi anh dám chết. Mình là cha hoặc mẹ hoặc chị gì đó kêu nó chết nó không dám chết. Nó không bao giờ sẵn sàng nó hy sinh. Nhưng mà nó lớn lên khoảng 18 tuổi, nó gặp một cái người khác phái mới, gọi là mối tình đầu mà. Thì giả như mà cái người này, cái người yêu nó là bây giờ anh nhảy vào đống lửa đi, thì anh mới cưới được em là nó dám nó nhảy vào đống lửa liền. Quý Phật tử hiểu điểm đó không? Có nghĩa là nó sẵn sàng xả cái thân của nó để nó cứu người yêu sẵn sàng. Thì các vị thiền sư cũng vậy, thấy chúng sanh khổ cũng sẵn sàng xả cái thân này nè để cứu chúng sinh. Cho nên ông nói hai cái tâm này nó giống nhau. Mà quý Phật tử nghiệm giống không? Tôi phân tích giống không? Thấy giống không? Ai giống giơ tay lên. Thì mạnh dạn đi, giơ lên trên nữa đi. Một. Cô thấy giống không? Thấy giống không? Đàn kia giống nữa, giống không? Hả? Giống không? Thì cứ nghĩ là thì sư thấy chúng sanh khổ, các ngài cũng sẵn sàng chẳng hạn xả cái thân nè, cũng giống như là giống như mà nãy tôi nói mà cứu cọp đói á, con cọp mẹ nó muốn ăn cọp con thì Bồ Tát sẵn sàng bỏ cái thân này để cứu cọp đói. Thì cái anh chàng này mới lớn lên 18 tuổi, anh thấy người yêu anh khổ, anh sẵn sàng anh chết cũng được. Mà có những người ở trong những câu chuyện tình ta viết lại đó, có những chàng mà sẵn sàng móc mắt để thế cho người yêu. Quý Phật tử nhớ câu chuyện gì không? Gọi là Thiên Long Bát Bộ. Nhớ câu chuyện đó không? Phải không? Anh chàng nào sẵn sàng móc hai cặp mắt mà cho ai vậy biết không? Thì đó, nhớ rồi, cái này nhớ đó. Sẵn sàng móc cặp mắt cho. Phải không? Thì ông nói là hai người này, thiền sư và cái anh chàng này giống nhau. Nhưng mà tôi đọc lên một câu ca dao để cho quý Phật tử nghiệm nè. Trong ca dao Việt Nam mình có cái câu như thế này nè, là ước gì anh lấy được nàng, nhớ không? Anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà nàng mà dắt cái người thứ hai là anh chém liền. Rõ ràng không? Phải không? Nàng mà dắt cái người thứ hai là anh chém liền chứ không có cho đỡ vô. Nhưng mà ở đây đối với thiền sư thì sao? Là sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả chúng sinh đến rửa chân. Mà sẵn sàng xây 2000 cái hồ bán nguyệt luôn cho những kẻ thù của mình á, từng làm cho mình đau khổ luôn, đến rửa chân. Đó gọi là cái tâm của thiền sư. Nó khác xa với cái người mới biết yêu. Cho nên cổ đức có một câu là sao? Như nhau dọc mũi ngang mày, giống lắm. Nhưng mà lòng phàm dạ thánh á, thì cách nhau ngàn trùng, khác lắm quý Phật tử ơi. Khác xa lắm. Cho nên gọi là bố thí mà. Bố thí mà không có điều kiện. Còn chúng ta làm cái việc gì là cái người đó theo tôi mới bố thí á. Cái người đó theo đạo tôi mới bố thí á. Thì đó là bố thí cúng dường có điều kiện. Còn cái này cái tinh thần của Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy là người đó là hồi xưa giờ họ làm cho mình đau khổ cũng sẵn sàng cho họ sống. Sẵn sàng mở một con đường cho họ sống luôn. Đó là tinh thần của đạo Phật. Gọi là tinh thần là một cái bố thí bằng cái từ nơi đại bi tâm. Mà trong cái đại bi tâm đó không có chủ, không có khách, không có năng, không có sở, không có bóng dáng một người nào trong đó hết. Cho nên bố thí không có điều kiện. Còn mà anh theo tôi mới bố thí cho anh ăn. Mà anh không theo tôi không cho anh ăn. Đó là cái đó là gọi là bố thí mà có điều kiện. Mà bố thí có điều kiện đó là có năng, có sở, có chủ, có khách. Thì chưa cái vượt thoát được cái thế giới nhị nguyên này. Mà chưa vượt thoát được cái thế giới nhị nguyên là còn chìm đắm trong sanh tử. Tức là chìm đắm trong dục. Chứ không phải tinh thần cố đại bi tâm. Mà muốn được cái trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm thì quý Phật tử phải chiều nay về nhà đến trước bàn Phật của quý Phật tử phát một cái lời nguyện gọi là đời đời kiếp kiếp con phải tu tập để đạt được ba cái tâm này thành Phật độ chúng sinh, đó là phát khởi Bồ Đề tâm. Đó. Thì qua cái bài pháp này chúng tôi mong mỏi quý Phật tử luôn luôn trong cái cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc lâu dài thì quý Phật tử phải làm gì? Phát Bồ Đề tâm. À, thôi chúng ta nghỉ đến phần giải đáp.